Tác phẩm Hồi ký bà Tùng Long. Viết là niềm vui muôn thuở của tôi. Tác giả bà Tùng Long. Nhà xuất bản Hội Nhà văn và Công ty Phương Nam Book ấn hành. Người đọc Thủy Tiên. Thư viện sách nói dành cho người mù thực hiện. Bà Tùng Long, sinh năm 1915, mất năm 2006. Tên thật Lê Thị Bạch Vân, là một nhà văn nổi tiếng với các tiểu thuyết tâm lý xã hội ở miền Nam trước 1975. Bà Tùng Long là vợ của nhà thơ, nhà báo Hồng Tiêu và là thân mẫu của nhà thơ Nguyễn Đức Trạch, nhà văn Nguyễn Đức Lập và nhà văn Nguyễn Đông Thức. Quá trình hoạt động văn học, báo chí. Chủ bút Tuần báo Tân Thời, 1935. Phụ trách một gỡ rối tơ lòng trên Nhật báo Sài Gòn Mới, 1953-1963. Phụ trách một tâm tình cởi mở trên Nhật báo Tiếng Vang, 1962-1972. Thư ký tòa soạn Tuần báo Phụ nữ Diễn đàn. Cộng tác với các tuần báo văn nghệ Tiền Phong, Phụ nữ Ngày Mai. Viết tiểu thuyết, feuilleton cho các báo ở Sài Gòn từ 1954-1972. Trên 60 đầu sách được xuất bản từ 1956-1972. Sau năm 1975, một số tác phẩm đã được tái bản và in mới. Lời giới thiệu. Người đọc ở thành phố Trong Nam cuối những năm 50, suốt những năm 60 và đầu những năm 70, trên dưới 20 năm, quen với cây bút của nhà văn, nhà báo nữ Tùng Long, thường ký kèm chữ bà ở trước tên. Bà Tùng Long nổi tiếng ở các truyện gọi là tâm lý xã hội, đăng trên các nhật báo như một số loại phụ trương nhiều kỳ mà vào thời ấy gọi là feuilleton. Bà cũng nổi tiếng về các mục giải đáp tâm sự của bạn đọc nữ trên các mục cố định của một số tờ báo hàng ngày hoặc định kỳ. Tờ báo mà bà Tùng Long có mặt thường xuyên hơn hết là Sài Gòn Mới do bà Bút Trà, chị dâu của chồng bà, làm chủ nhiệm. Vào tuổi quá bát tuần, bà Tùng Long viết hồi ký. Đương nhiên, hồi ký của một cây bút thì có chuyện văn chương, chuyện viết lách. Song, tôi tìm thấy trong hồi ký của bà những nét đậm lạc của một giai đoạn lịch sử nhiều biến động của đất nước ta, của miền Nam, chủ yếu của Sài Gòn, nơi quy tụ những sự kiện lớn của vùng đất mà cách mạng nối tiếp công việc chưa xong của mình, đối mặt với chính quyền do Mỹ dựng lên. Bà Tùng Long không phải là nhà chính trị, ít nhất như bà nói trong hồi ký. Tuy nhiên, hồi ký của bà Tùng Long vẫn là một hồi ký không loại bỏ được các nền chính trị đương nhiên tác động lên bà. Bà Tùng Long cũng không phải là nhà văn, nhà báo cách mạng. Bà viết, như đã nhắc tới nhắc lui trong hồi ký, là để kiếm tiền nuôi chính đứa con và người chồng. Song bà không đứng trong hàng ngũ cách mạng quốc gia hay cần lao nhân vị hoặc đại loại như vậy. Dù rằng, về phương diện giao thiệp, bà quan hệ với những nhân vật thuộc chính quyền. Bà cũng từng ứng cử nghị viện Sài Gòn vào thời cuối của triều đình Ngô Đình Diệm. Không tự nguyện, không thích, nhưng không thể từ chối. Anh Lê Phương Chi đã lên danh mục tất cả 50 đầu sách của bà từ năm 1956 đến nay. Trong đó có 16 đầu sách tái bản và in mới sau năm 1975. Tôi chỉ nói những tiểu thuyết đã xuất bản thành sách mà hầu hết được đăng tải trên các báo. Tôi cũng không nói về nội dung những mục như gỡ rối tơ lòng, tâm tình cởi mở hay đường hướng của những tờ báo mà bà làm chủ bút, thư ký tòa soạn hay cộng tác viên. Tôi làm một công việc đơn giản hơn, giới thiệu hồi ký của bà. Tập hồi ký chia làm 6 chương, thì 3 chương đầu nói về thời niên thiếu, tuổi học sinh và mối tình đầu của bà. 3 chương sau thuật lại quãng đời viết văn, làm báo. Nếu 3 chương đầu giúp cho người đọc hôm nay nhớ lại một thời miền Trung nước ta từ Đà Nẵng ra Huế rồi trở vào Tam Quan những năm 20 và 30 của thế kỷ 20 ở Sài Gòn, thì phần sau lại giới thiệu với người đọc một góc của khung cảnh với ký ức văn nghệ Sài Gòn sau Hiệp định Geneva. Sách báo hiện nay vẫn còn tương đối hiếm về khung cảnh sinh hoạt những thời điểm vừa kể. Tuy bà Tùng Long không chủ yếu làm sống lại một cách đầy đủ khung cảnh ấy, nhưng vẫn giúp cho chúng ta hình dung được chừng nào hoàn cảnh của đất nước mình. Người đọc có thể còn mong muốn bà Tùng Long nói nhiều hơn những gì bà thấy, bà nghe trong một xã hội chuyển động nhanh chóng, thậm chí không có quy củ. Nhưng bà chỉ cung cấp chừng ấy thôi, ta không thể đòi hỏi hơn. Tôi vui lòng viết mấy lời giới thiệu tập hồi ký của bà Tùng Long. Trần Bạch Đằng, tháng 12 năm 2002. Vài lời thưa cùng bạn đọc. Năm 1985, sau khi nhà tôi bỏ tôi đi trước, cuộc sống của tôi trở nên quá trống vắng, thừa thải. Các con đều đã lớn, có gia đình riêng, một số lại ra sống ở nước ngoài. Ngồi buồn, tôi lấy giấy bút ra ghi lại những kỷ niệm ngày trước của mình, vì thật sự từ nhỏ tôi đã có thói quen và sở thích viết lách. Đến giờ, tôi ngồi cầm bút viết những dòng này vào đúng ngày sinh nhật 88 tuổi, vẫn không thay đổi. Thoạt đầu, tôi không dám gọi đây là hồi ký, mà chỉ là những bài ghi chép theo những hồi ức và cảm hứng bất chợt mỗi khi được nhắc nhớ một điều gì. Tôi viết về cha tôi, trong đám giỗ của người, về nhà tôi, anh rất thường về thăm tôi trong những giấc mơ, về một người bạn cũ khi đọc được tin người ấy qua đời. Hàng ngày, tôi vẫn còn đọc đủ các báo, nghe đài, thói quen không thể bỏ được từ thời làm báo. Về những học trò cũ của tôi mà tình cảm của các em dành cho tôi thật đáng trân trọng. Về những kỷ niệm với bạn đọc mà thỉnh thoảng tôi vẫn nhớ lại qua những tờ thư cũ. Về một đứa cháu nhỏ khi nó từ nước ngoài về thăm tôi lần đầu với những cảm nhận đầu tiên về Việt Nam. Tôi viết chỉ để thỏa đam mê cầm bút của mình và cũng để các con tôi sau này đọc lại mà thương mẹ hơn. Vậy thôi. 15 năm tôi cứ ngồi viết như thế, không đầu không đuôi, nhớ gì viết nấy. Chính vì vậy, trong tập sách này chắc chắn sẽ có nhiều sơ sót và đôi chỗ trùng lặp, lộn xộn về thời gian viết, mong được bạn đọc tha thứ. Mười mấy cuốn sổ tay đã được tôi viết kín và cứ để đó, cho đến một hôm thằng con trai út của tôi cũng bày đặt theo nghề viết văn làm báo, đem về cho tôi đọc những cuốn hồi ký của các ông Trần Văn Khê, Sơn Nam và thuyết phục tôi hãy cho in một phần những gì mà tôi đã viết để người đọc có thêm một ít tư liệu về một quãng thời gian lịch sử đã qua và chia sẻ đôi điều với những tâm sự đời tôi, một người viết văn đã đóng góp ít nhiều trong đời sống văn chương, báo chí của miền Nam Việt Nam trước 1975. Học trò tôi trong ngày họp mặt mừng sinh nhật tôi đều ủng hộ đề nghị đó của nó. Rồi nhà xuất bản cũng đặt yêu cầu. Cuối cùng, các bạn đã có cuốn sách trên tay. Những gì tôi muốn nói, muốn kể với các bạn về cuộc đời tôi hầu như đã có đầy đủ trong những trang giấy này. Xin chân thành cảm ơn các bạn đã dành thời gian quý báu để nghe tôi chuyện trò, tâm sự. Xin cảm ơn tất cả những người đã giúp tôi sắp xếp, hoàn chỉnh bản thảo và giúp đỡ cho ra đời cuốn sách sau cùng này của đời tôi. Nhìn lại, tôi thấy mình quả đã quá may mắn. Xin cảm ơn tất cả bạn đọc. Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 1 tháng 8 năm 2002. Tùng Long, Lê Thị Bạch Vân.